chính trực thay trời hành đạo dạy người. Giảng trọc, nói chính tức là không có gì tà dại, sai trái. Nói trực tức không có gì yểm thúc, quanh co, tránh né. Cho nên chính trực là chuẩn tắc của đạo trời. Người tầm thường mà có thể hành sự chính trực, đó chính là thuận theo lòng trời mà dạy dỗ người khác, đâu cần phải là kẻ ngồi ở ngôi cao soi xuống muôn dân. Nếu muốn thay trời hành đạo, không cần phải là kẻ nắm quyền cai trị hoặc có nhiều thế lực, vì dẫu muốn cũng không thể có được. Thay trời hành đạo dạy người chính là thuận theo trời đất mà cải hóa vạn vật, cùng dự vào với trời đất mà thành một trong ba thành tố của vũ trụ: thiên, địa, nhân. Muốn vậy thì trước hết phải chú tâm nỗ lực ở một chữ hành. Trong chữ hành đó tất nhiên đã bao hàm hết thảy những việc kinh doanh, trù tính, kế hoạch, tùy thời mà biết sắp xếp, ứng dụng cho thích hợp. Bình tâm xét kỹ ý nghĩa của câu tiếp theo bên dưới: mở rộng lòng từ, vì nước cứu dân, thì đó cũng chính thật là thái độ hành đạo dạy người, nhưng là có vẻ như chỉ muốn nói riêng với hàng quan gia, thanh tướng đang giữ chức quyền. Những người khi sống thông minh chính trực, sau khi chết ắt sẽ là bậc thần linh. Lý lẽ ấy đối với thế gian là chắc chắn. Lại nói theo thế tục thì đó gọi là siêu thanh, nhưng dùng sự thấu hiểu sáng suốt mà quán xét thì đó chính là đọa lạc. Ấy là vì người thế tục chỉ biết đời thứ hai mà không biết được đến đời thứ ba sau đó. Một khi đã là thần linh, tức phải thọ hưởng những phẩm vật cúng tế, và phần nhiều là do người đời sát sinh hại vật mà dân cúng. Đã thọ hưởng những thứ ấy, ắt đời sau không tránh khỏi đọa vào các cảnh giới địa ngục, súc sinh, chỉ là nghiệp đến ngay trong khoảng chớp mắt mà thôi. Cho nên, trong lúc thay trời hành đạo dạy người, phải luôn cảnh giác với mối nguy hiểm tiềm tàng là tái sinh vào cảnh giới thần linh, phải gấp rút cầu sinh, tịnh độ, xác lập rõ ràng định hướng cho đời mình. Phải thường xuyên phát khởi thệ nguyện rộng sâu, dựa vào đó mà làm kiên cố thêm nền tảng tâm đạo Bồ Đề. Có như vậy thì mới tránh được mối nguy đọa lạc vào cảnh giới xấu ác. Ngày ngày đều mong cho người khác làm được nhiều việc thiện, tích âm đức, đó là thuận lòng trời. Một lòng lo lắng, chỉ sợ người khác rơi vào lầm lạc, tạo tác những nghiệp xấu ác, đó cũng là thuận theo lòng trời. Người ngu mê chỉ nhìn thấy khoảng không gian xanh thẳm trên cao kia mà cho đó là trời, đâu biết thật có những gì trời như ở các cõi trời tứ thiên dương, đao lợi thiên, mỗi ngày đều quan sát theo dõi những việc làm thiện ác của người thế gian. Việc thái trời hành đạo dạy người như thế đâu dễ có lúc chấm dứt được sao? Trưng dẫn sự tích, xót xét việc thiện ác.
Trích từ Lập Thế A Tỳ Đàm Luận, chú giải của soạn giả. Bản luận này gọi tên đầy đủ là Phật Thuyết Lập Thế A Tỳ Đàm, được xếp vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, thuộc tập 32, kinh số 1644, tổng cộng 10 quyển, do Ngài Chân Đế dịch sang Hán ngữ vào đời Trần. Đoạn trích này bắt đầu từ dòng thứ 25, trang 184, tờ A, quyển 2.
Các vị đế thích thiên dương cùng nhau lên thiện pháp đường, có chư thiên cùng theo hầu chung quanh cùng kính. Vào thiện pháp đường rồi, đế thích lên ngồi trên tòa sư tử, hai bên tả hữu mỗi bên có 16 vị thiên dương cùng an tọa. Ngoài ra tất cả chư thiên cũng đều phân theo ngôi thứ mà ngồi xuống. Có hai vị thái tử, một vị tên là Chiên Đàn, một vị tên là Tu Tỳ La, chính là hai vị đại tướng quân của cung trời Đao Lợi, chia nhau ngồi hai bên tả hữu của 32 vị thiên dương. Bốn vị thiên dương chia nhau ngồi nơi bốn cửa. Bây giờ bốn vị thiên dương mang những việc thiện ác của người thế gian mà tấu trình lên đế thích. Nếu nghe biết thế gian có nhiều người thọ trì ngũ giới.
Ngũ giới hay năm giới là những giới căn bản của người cư sĩ thọ trì sau khi quy y Tam Bảo, bao gồm các giới: 1. Không giết hại, 2. Không trộm cướp, 3. Không tà dâm, 4. Không nói dối, và 5. Không uống rượu.
Bát giới.
Bát giới hay bát trai giới, 8 giới, bao gồm 5 giới như trên cộng thêm 3 giới nữa là 6. Không sử dụng các loại dầu thơm, phấn sáp thoa phết lên thân thể, 7. Không xem, nghe các trò ca nhạc, múa hát, 8. Không ngồi nằm trên giường ghế cao rộng. 8 giới này thường được người cư sĩ phát nguyện thọ trì trọn vẹn trong thời gian một ngày, gọi là ngày bát quan trai.
Hoặc đối đãi cung kính với cha mẹ, với các vị sa môn, các bậc sư trưởng, thực hành bố thí tu phước, Đế Thích liền hết sức hoan hỷ, biết rằng như vậy tương lai sẽ có nhiều người sinh về các cõi trời mà ít người sinh vào cảnh giới Atula.
Cảnh giới Atula còn gọi là bán thần, cùng những chúng sinh ít phước hơn chư thiên, nên tuy cũng có thần thông biến hóa mà sự thọ hưởng an lạc không bằng chư thiên. Chúng sinh cảnh giới này đa phần nặng tâm sân hận, nên thường gây sự đánh nhau với chư thiên, khiến cho Đế Thích cũng bị quấy nhiễu. Vì thế, khi thấy chúng sinh làm việc thiện sinh về cõi trời nhiều hơn vào cõi Atula, thì Đế Thích vui mừng.
Nếu không được như vậy, Đế Thích liền buồn rầu không vui. Vì thế, mỗi tháng vào những ngày lục trai.
Lục trai, tức giữ gìn trai giới thanh tịnh mỗi tháng 6 ngày, là các ngày 8, 14, 15, 23, 29 và 30 âm lịch.
Thập trai.
Thập trai, giữ gìn trai giới thanh tịnh mỗi tháng 10 ngày, là các ngày mồng 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30.
Đều sai khiến các vị phi thiên thần tướng thường xuyên tuần du trong chốn nhân gian, xem xét theo dõi các việc thiện ác của người đời. Lời bàn: người thế gian cho rằng Ngọc Đế có khi giáng trần, điều đó không đúng. Dưới mắt nhìn của chư thiên thì cõi thế gian này thật vô cùng ô uế, dẫu cách xa hàng trăm do tuần cũng bốc mùi hôi thối đối với chư thiên, thật khó đến gần. Những vị tuần sát việc thiện ác chốn nhân gian chỉ riêng là những bậc quỷ thần nhiều phúc đức mà thôi. Tuy nhiên, việc hưởng điều lành, phạt điều ác luôn chính xác, không một mảy may sai lầm. Đến như những cõi trời dạ ma đau sức trở lên nữa, chư thiên đều vô cùng tôn quý, chẳng hề lưu tâm đến những việc của thế tục.
Namo